Thì ví dụ như thời điểm này là con hay bỏ học, hỏi thì con bảo là đi học ở lớp thì chán lắm. Mà bạn cũng biết mà, là bản bản thân bạn bạn cũng nắm được là bạn ấy giai đoạn này bạn ấy cũng hơi ngang ngược ấy, nhưng mà bạn ấy không kiểm soát được. Nói thì bạn ấy bảo là bây giờ bạn ấy đang phải loay hoay với cả bản thân bạn ấy không lo được cho bạn thì bạn lo được cho, nghĩ được cho ai.
Vâng, thưa quý vị, trước khi kết nối với chuyên gia tâm lý thì Nguyễn Hằng đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhân vật ngày hôm nay. Trong mấy phút đầu tiên thì mình cảm nhận được là anh khá là bối rối để có thể trình bày vấn đề mà mình đang gặp phải. Có lẽ là ở cái tuổi hơn 40 của mình thì đây là lần đầu tiên anh gặp phải một tình huống mà phải nhờ đến chuyên gia tâm lý. Chuyện là con gái lớn của anh đang học lớp 12 và thời gian gần đây thì anh nhận thấy sự thay đổi đột ngột của con khi mà con liên tục nghỉ học, trở nên lầm lì, ít nói và không muốn chia sẻ. Anh nói là mình đã làm mọi thứ để có thể được gần và hiểu con nhưng mà bất thành. Hôm nay anh kết nối với chương trình với hy vọng là có thể tìm được cách để giúp con giải quyết những cái khó khăn mà con đang gặp phải. Và nếu như quý vị thính giả có những bất ổn, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venexpress.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084-666-0123 hay là nhắn tin vào fanpage podcast Bạn ổn không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhân vật ngày hôm nay với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
Alo.
Mình bắt đầu được chưa em?
Được được chị ạ. Vâng, chào chị
Ok.
Thành nhé. Vâng. Dạ vâng, thì bình thường như trẻ con nhà em thì luôn luôn gần gũi với cả một trẻ con ấy. Lúc bé là mình đưa đón nó đi học, nấu ăn cho chúng nó. Cơ bản là chúng nó cũng rất là tình cảm. Vấn đề ở đây là có một cháu đầu, cháu năm nay cháu đang học lớp 12. Không biết có phải gọi là nổi loạn không hay là cháu nó có cái một chút về cái vấn đề về tâm lý, đang hơi lo. Đấy.
Như thế nào mà mình lại lo lắng?
Thì ví dụ như thời điểm này là con hay bỏ học. Hỏi thì con bảo là đi học ở lớp thì chán lắm, lớp thì chỉ có buồn ngủ thôi, đặc biệt là các môn cô giáo dạy nó không được như ý bạn ấy, thì bạn bảo là bạn ở nhà bạn đi học nó hiệu quả hơn.
À vậy ạ.
Đa số là bạn đi nghỉ, như năm ngoái ấy, thì bạn đi học thì bạn ấy nói nhiều nó, nhưng mà năm nay bạn tự nhiên bạn ấy cảm giác như bạn ấy không muốn nói chuyện, kể cả những bạn thân ngồi cạnh những bạn ấy cũng không nói chuyện, mà đây bạn ấy có một cái lịch trình là đấy theo cách của bạn. Bạn cũng rất là thích đi tập tập gym ấy. Thì bảo là bạn đi tập gym thì lúc nào bạn ấy thấy cảm thấy vui, mà bạn cũng biết mà, là bản bản thân bạn cũng nắm được là bạn ấy giai đoạn này bạn ấy cũng hơi ngang ngược ấy, nhưng mà bạn ấy không kiểm soát được. Nói thì bạn ấy bảo là bây giờ bạn ấy đang phải loay hoay với cả bản thân bạn ấy không lo được cho bạn thì bạn lo được cho, nghĩ được cho ai. Tức là bạn ấy đang rất là căng thẳng về cái vấn đề tâm lý, thì cái đấy em cũng đã động viên là nếu mà nó liên quan đến việc học tập ấy, thì thực tế nó không phải là tất cả. Thì ngày xưa cấp 2 ấy, là bạn ấy cũng là một trong những bạn học thuộc top đầu của cái trường cấp 2 ấy. Lên cấp 3 thì bạn cũng vẫn học rất là tốt, nhưng mà tự nhiên đợt này không biết tại sao bạn ấy thay đổi thế, bạn ấy đột ngột bạn ấy thay đổi, mình cũng cảm thấy bất ngờ, không hiểu là bây giờ bạn ấy suy nghĩ gì. Thì nói thì bạn ấy bảo là con chẳng biết là con mong muốn gì, con không biết con muốn gì hết. Tuần vừa rồi con báo trước con nghỉ cả tuần đấy, đúng là sẵn sàng bạn ấy nghỉ cả tuần luôn, vì bây giờ bạn ấy còn thay mình để ký luôn cái việc nghỉ học cơ.
Bố
Đấy
có nói chuyện với thầy cô ở trên lớp chưa?
thì hôm trước thì cũng nhắn tin cho cô chủ nhiệm rồi, thì đến mai sẽ gặp cô để trao đổi, thì cũng nói chuyện với con là bố sẽ gặp cô ấy để trao đổi về vấn đề của con, bởi vì con đi học ấy thì không thể là con nghỉ theo như nhà trường người ta quy định là 45 buổi là cả học kỳ là con sẽ được nghỉ, tuy nhiên là con không thể nghỉ tràn nghỉ tất cả các môn nha, nhưng nó quá là con sẽ không được thi. Thì bạn nên là thế bây giờ bố sẽ đến gặp trực tiếp cô giáo con để trao đổi về vấn đề của con để xem là cái việc mà con nghỉ học như thế là nó sẽ như thế nào, sau này nó sẽ ảnh hưởng đến con như nào.
Cái
Thì
việc
lớp
đó cũng
12
quan trọng đó, nhưng mà cái quan trọng
đúng.
hơn ấy là bố cần trao đổi với cô thầy cô ở lớp để xem có chuyện gì đang diễn ra ở lớp với con,
Vâng.
chứ không mình chỉ nghe từ phía con là mình không biết hết được. Ở đây cần phải trao đổi cụ thể với thầy cô giáo các môn, và đặc biệt là thầy cô giáo chủ nhiệm, thậm chí một số bạn bè con để biết có chuyện gì đang xảy ra ở lớp ấy. Đôi khi trẻ nó
Thì
không nói ra với mình được ấy. Rất là mừng vì bố có rất là quan tâm và lưu ý đến con á, có cái trách nhiệm cũng như là có sự quan tâm đầy đủ về tình cảm với con để mình nhận ra những cái thay đổi trong tâm lý của con đấy. Và nhiều khi trẻ có những cái thay đổi mà mình không kịp nhận ra ấy, là đôi khi nó kéo trẻ trượt đi rất là nhanh mà mình không biết đấy. Bản thân Thành là có coaching cho một số trẻ nhỏ cũng vậy đó. Học cấp 2 top đầu luôn á, lên cấp 3 cũng trường chuyên, xong rồi chỉ vì những cái bất đồng với bạn bè đố kỵ hay là tẩy chay hay là những cái hiểu nhầm ngầm á, hoặc là có những bạn thì thất tình, nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình người lớn nhìn nó rất là nhỏ, tức là mình nhìn thấy nó nhỏ vì mình đã trải qua nhiều chuyện lớn quá rồi, nhưng mà với các bạn thì lại là chuyện lớn, và những cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi mà làm cho con nó thay đổi hoàn toàn luôn á. Gọi có những bạn là bỏ học luôn, có những bạn thậm chí còn tự tử nữa. Nói chuyện nó rất buồn cười phải không, nó nói sự thật
Đúng
đó.
rồi,
Có những bạn thì
ôi
đột
đấy
nhiên là không nói chuyện gì luôn, không có lo chơi với ai luôn,
là
rút lui hoàn toàn một mình lại, rồi học hành sa sút, rồi thậm chí không học hành, không đi học nữa. Thì con của mình nó là cái nguyên nhân gì thì thực sự là mình phải trò chuyện với con mình mới biết được. Bố mà không biết chính xác cái nguyên nhân của con là gì mà con nó không nói ra cho mình được ấy, thì Thành khuyến nghị là bố đưa con đi gặp nhà tâm lý hoặc nhà tham vấn hoặc coach để con có thể trò chuyện ra, vì họ có cái cách thức ấy, có cái liệu pháp để con có thể trò chuyện ra được, bộc bạch ra được tất cả những cái thứ thầm kín mà con sợ không dám nói với ai. À, và họ có cái khả năng mà tạo được một cái quan hệ nó rất là tin cậy với con, vì ở đó con biết là con hoàn toàn an toàn, hoàn toàn được riêng tư, hoàn toàn được giữ kín những cái chuyện con nói ra, cho không giống như là mình đang trò chuyện trên trên đây đâu ha, mà là
Vâng.
ở đó là chỉ là một 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 mình con với họ thôi, và tất cả những cái điều đó phải theo đúng cái quy tắc nghề nghiệp, với là phải được giữ hoàn toàn tuyệt mật cho con đó.
Thực ra là bố cũng nắm bắt được cái việc đấy, thì bố cũng nói với cả con gái là bây giờ nếu mà con cảm thấy nó có vấn đề gì, nó có căng thẳng, thì một là bố có thể đưa con đến bác sĩ tâm lý, đến bệnh viện để con khám những cái vấn đề liên quan đến tâm lý để người ta có thể trao đổi, chia sẻ với con. Nhưng mà con cũng từ chối, mà là con chẳng làm sao cả, chỉ là con cảm thấy con không muốn nói chuyện, cảm thấy con không muốn chia sẻ, không muốn tức là đi học rồi cảm thấy nó chán vì các cô dạy, phong cách dạy nên cảm giác nó rất là vô bổ đấy.
Ngay cả cái việc là con chán học ở lớp á, chán cái cách thức thầy cô dạy học á, thì
Đấy.
những cái nhà tâm lý hoặc là những nhà tham vấn hoặc là những người coach cũng sẽ giúp con nhìn ra được cái vấn đề và giải quyết nó, có cái cách thức giải quyết phù hợp hiệu quả cho con ấy, chứ
Đấy.
không phải là mình giải quyết theo cái cách là mình sẽ trượt dài như vậy đâu. Thế nên ở
Ừ.
đây là trẻ nó chưa nhìn ra được cái việc là có sự hỗ trợ ở đây là cần thiết nên nó chưa
Vâng.
đồng ý thôi, nhưng mà có cái sự hỗ trợ ở đây là rất cần thiết với con, bởi vì con đang rõ ràng biểu hiện của con đang bị trượt dài, mắc kẹt là một cái vấn đề nào đó, và con đang phản hồi nó, phản ứng nó một cách nó không hiệu quả.
Đúng rồi, đúng rồi,
Thế
đúng
thì
rồi.
nên
Tức
là
là
con cần một sự hỗ trợ để có tìm ra cách thức nó phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Có những bạn học rất giỏi nha, Thành đã coaching cho con lên cấp 3 lên lớp 11 nhát ấy. Học kỳ đầu rất là ngon lành, sau kỳ 2 có một số bạn chơi ác ý, buồn chán, tự nhiên là rút lui, mà thậm chí con tự tử tới 2 lần luôn rồi đó. Mình nghe nó rất là buồn, tại vì thực ra với bọn trẻ cái việc người bạn nó rất quan trọng á, thật sự là rất quan trọng với các con á, nhạy cảm hơn á, thì nó sẽ phản ứng có thể là sẽ mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác, hoặc là bị trượt hơn, trượt dài hơn những đứa trẻ khác trong cái quá trình cảm xúc nó bị diễn tiến đó. Thì đây mình chưa thực sự là khẳng định được cái nguyên nhân là gì đâu, bởi vì mình phải nói chuyện trực tiếp với con mình mới biết được. Nhưng mà bất kể là nguyên nhân gì, do học tập, do tình cảm, do vấn đề bạn bè, do những mâu thuẫn, hay do bị tẩy chay đố kỵ, hay bất kỳ cái điều gì đi nữa, thì cái quan trọng nhất là con được bộc bạch ra, được nói ra, để con nhìn nhận rõ cái nguyên nhân, cái vấn đề là cái gì, có chuyện gì nó đang không hiệu quả ở đây,
Không ổn, không ổn.
và không
Đấy.
ổn ở đây, và tìm ra cái cách thức xử lý nó một cách hiệu quả nhất
Thực
trong cái
ra
việc.
con mới biểu hiện thế này được khoảng độ tầm hơn 1 tháng, cứ 2 tháng gì đấy. Thực ra là bố cũng cảm thấy rất là lo lắng mà cũng quan tâm đến cái việc đấy và cũng đã chia sẻ, đã trao đổi với con rồi ấy. Nhưng mà như mẹ cháu thì có thể là mẹ suy nghĩ theo chiều hướng hơi tiêu cực, là cáu giận với cả con, nên là đôi khi nó lại trở thành càng có những cái mâu thuẫn nó sâu sắc ấy, nó càng co mình lại.
Ở đây Thành có hai cái điều cần cần nói rõ, giải thích rõ để bố mẹ biết nó sẽ hiệu quả hơn. Thứ nhất là mình đừng kỳ vọng bố mẹ là phải có năng lực như một nhà tâm lý ấy, có thể trò chuyện, có thể giải thích, có thể làm cho con nó giải phóng được hết các vấn đề tâm lý. Mình cứ yêu thương con, mình quan tâm đến con, mình hết lòng vì con, mình làm mọi cách có thể cho con. Còn cái kết quả đôi khi nếu nó vượt quá năng lực của mình thì mình tìm cái sự hỗ trợ khác cho nó phù
Là
hợp hơn. Cái đấy là về bố mẹ, cái thứ hai là về con nha. Về
đấy.
con thì là mình cũng đừng đòi buộc con nó phải như thế này như thế kia. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng có những cái lúc thăng trầm, và cảm xúc là thăng trầm là chuyện rất bình thường của con người. Nhưng mà trẻ ở cái giai đoạn tuổi vị thành niên ấy, cái việc thăng trầm cảm xúc của nó dữ dội, mạnh mẽ hơn ở những cái giai đoạn khác. Trong khi trẻ ở giai đoạn này thì lại chưa có được cái kỹ năng kiểm soát cảm xúc tốt, chưa biết cách quản lý cảm xúc của mình. Người lớn nhiều người còn làm cái này rất kém, chứ nói gì là trẻ vị thành niên ha. Thế nhưng mà vấn đề là trẻ vị thành niên nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mà khiến cho cái việc quản lý này khó khăn hơn. Đó là cái nhận thức về đời sống xã hội, đời sống tâm lý của con còn rất là ít, nhận thức về bản thân còn rất là ít. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều những cái thay đổi bên trong cái hormone nội tiết tố của con cái giai đoạn này. Đấy, mới có hai cái nhân tố đó thôi đã làm cho con cực kỳ khó khăn trong cái việc quản lý, thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc của mình rồi. Nên là yêu cầu một đứa trẻ nó có thể hiểu rồi nó có xử lý được tốt cái vấn đề cảm xúc rồi vấn đề tình cảm các thứ nó kia trong đời sống là cái yêu cầu quá cao ấy. Mình chưa nói gì có những gia đình cái yếu tố gen thần kinh nó nhạy cảm hơn những cái bạn khác ha. Có những người họ nhạy cảm về thần kinh hơn những bạn khác, ví dụ nhạy cảm về tình cảm hơn, nhạy cảm về cảm xúc hơn, thì cái đó liên quan đến yếu tố. Thế thì ở đây mình phải nhìn trên một cái tổng thể và mình không cần kỳ vọng, không cần yêu cầu quá, mình chỉ cần nhìn đúng sự thật, đúng cái chuyện đang diễn ra để có sự hỗ trợ con phù hợp thôi. Và con cũng chỉ cần mình hỗ trợ con cái lúc cần thiết thôi, chứ còn bình thường nó cũng tự xoay sở được mà.
Do cái này như cô Thành nói thì nó cũng có thể liên quan đến yếu tố như mẹ cháu thì bản thân mẹ bây giờ mẹ cũng không kiểm soát được cảm xúc, nó rất là khó.
Có thể thôi, mình đang nghi ngờ có thể thôi là việc học tập cũng ảnh hưởng đến con, tại vì cái giai đoạn lớp 12 là cũng áp lực lắm, những cái áp lực đồng trang lứa rồi áp lực từ kiến thức gia tăng liên tục rồi áp lực thi cái cử chuyển cấp rồi nhiều thứ, nó có thể là ảnh hưởng đến con về mặt cảm xúc rồi tinh thần đó, chứ không phải không đâu, nhưng mà cũng có thể là có những cái yếu tố khác đấy. Thế nên là đây cần là con được nói chuyện và được nhìn ra các cái vấn đề đã ảnh hưởng đến con. Cũng cái tầm này năm ngoái đấy là có một bé học cấp 2, lớp 8, lớp 9 gì đó. Và cũng tự cứ ở nhà như con nhà anh đó. Ở nhà đến hơn 2 tuần và nếu lúc đầu là tiên quyết ở nhà thì bố mẹ nghĩ là thôi một vài buổi cho nó giảm bớt căng thẳng đã, nghĩ là như vậy thôi. Nó ở hơn 2 tuần xong đến lúc bảo đi học là cứ khóc luôn. Là con trai á, cứ bảo đi học là khóc, bảo đi học là khóc. Lúc đấy là đúng là bố mẹ đưa từ Hà Nội vào Sài Gòn, lúc đấy gặp cô cũng 2-3 buổi đó. Và đây gặp thì đúng là con nó bị một cái đứa bạn chơi thân đó. Nó chơi xấu và cả lớp hiểu nhầm ấy. Thế là đâm ra là nó bị cảm giác như là bị cô lập tẩy chay vậy đó. Là từ đang thích học không muốn đi học luôn nữa đấy, mặc dù là bạn chứ đâu phải vì việc học đâu đúng không ạ, chẳng liên quan đến việc học nhưng vì việc bạn mà thành ra chán học, không muốn đi học, không muốn gặp ai cả, không muốn nhìn thấy ai luôn đó. Và thậm chí sợ đi học cũng không nghe luôn nữa, lớp 8, lớp 9 còn đàn ông còn không nghe nữa, nó sợ đến như vậy. Thế thì ở đây mình nói là nhiều khi cái nguyên nhân mình thấy nó buồn cười hoặc là nó rất nhỏ á, nhưng thực sự với cái lũ trẻ thì cái giai đoạn vị thành niên bạn bè là quan trọng nhất. Thường thường nó sẽ xuất phát một phần nào đó từ bạn bè, nhưng không có thể hoặc không có thể liên quan đến con mình đâu, nhưng thông thường là như vậy ha. Thì nếu mà xuất phát từ bạn bè mình hỏi bạn bè không ra đâu, tại vì như bạn kia thì cô giáo hỏi bạn bè cũng đâu có ra được vấn đề đâu, bố mẹ hỏi bạn bè cũng đâu có ra vấn đề đâu. Con nhà mình ở đây là chưa thấy có những cái biểu hiện nó quá mạnh mẽ để mà nghi ngờ được các cái tâm bệnh, thì có thể là chỉ mới đang vấn đề liên quan đến đời sống tâm lý học tập xã hội thôi. Vấn đề là con chịu trò chuyện đó, bố nói sao để con chịu trò chuyện
đấy.
Ở đây nếu con đi được gặp được hoặc là trò chuyện được với nhà tâm lý là tốt, nhưng mà từ phía bố mẹ nhé thì cô Thành có thể khuyến nghị một cái việc đơn giản như thế này, đó là mình cứ lắng nghe con. Cái giai đoạn này con rất cần được lắng nghe, mình lắng nghe con trò chuyện, mình hỏi han con không theo kiểu hỏi cung mà hỏi để con có thể nói ra.
Thực tế là nếu mà con dai thì mình có thể dễ giải quyết hơn, vì
đúng.
Con có thể chia sẻ, có thể trao đổi hoặc là có thể dẫn nhau đi đâu đấy chơi rồi,
đúng rồi, đúng
nó cụ thể hơn. Nhưng con gái thì mình cũng trao đổi là cũng mong muốn là mẹ mà nói chuyện và trao đổi với con thì tốt quá, nhưng mẹ lại không nói chuyện thì mẹ thậm chí mẹ còn muốn bỏ luôn đấy.
Có thể là mẹ thuộc tiếp tính cách mạnh mẽ đó.
Thực ra thì bố cũng thấy là mẹ cũng có vấn đề một chút về cái cảm xúc ấy, không kiểm soát được cảm xúc.
Thì ở đây là mình phải hiểu là tùy từng người nó sẽ khác nhau á. Và cái chuyện không thể đổ lỗi cho người khác mà nó giải quyết được vấn đề thì cũng chả sao, nhưng thực ra mình đổ lỗi nó chả giải quyết được vấn đề. Cái chuyện đổ lỗi không quan trọng, quan trọng nhất là mình phải nhìn ra cái sự thật, cái nguyên nhân của vấn đề rồi tìm ra cái giải pháp hiệu quả thôi. Và có một điều nữa là ở đây nếu bố thấy mẹ là cái người mà khó kiểm soát cảm xúc ấy, mà thấy các con của mình, tất nhiên là khi sinh ra nó sẽ mang gen của bố cả mẹ nữa. Thế nên là như thế thì mình càng ý thức cho cái việc mình rèn cho con học cái cách hiểu cảm xúc, quản lý được cảm xúc và làm chủ được cảm xúc ngay từ nhỏ đi, thì nó sẽ tốt hơn cho các con mình sau này. Mình cũng hiểu ở đây anh ạ, mình hiểu chị buồn, người mẹ buồn là cũng đương nhiên dễ hiểu thôi. Thứ nhất là kỳ vọng vào con mình đang tốt như vậy mà tự nhiên nó như thế thì mình nó khác hẳn kỳ vọng của mình ha. Cái thứ hai là cái sự hiểu biết của mình về đời sống tâm sinh lý rồi mọi thứ của một đứa trẻ lớp 12 mình chưa có thực sự nắm bắt được, mình chưa hiểu được ấy. Thì cái việc mình thiếu thấu hiểu và thiếu cái kỳ vọng nữa nó làm cho mình không được như ý mình ấy thì buồn thôi. Thì bây giờ mình chỉ cần làm sao để nhận thức mình nó gia tăng lên, cái sự thấu hiểu về con mình gia tăng lên Ở cái giai đoạn này nó đặc biệt như vậy, mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận cái sự tự nhiên nó diễn ra thì nó sẽ không buồn nữa. Còn nếu mình cứ vẫn, mình cũng muốn theo cái kỳ vọng của mình á, trong khi cái nhận thức của mình nó lại hạn chế ấy, thì mình thường là sẽ thất vọng và buồn đó.
Thực ra nếu mà ấy thì em nghĩ là cái việc đầu tiên xử lý thì có lẽ một phần vẫn là từ mẹ. Nhưng mà được thì có thể riêng mẹ liên kết là chuyên gia sớm thì tốt hơn. Đấy. Chứ còn từ từ con thì nó chỉ một phần, đa số là mình nghĩ là từ mẹ.
Nó đang ở cái tuổi mà bùng phát nhiều thứ, xong khi đó
Đúng
nó
rồi.
không cảm thấy được thấu hiểu lắng
Vừa
nghe
nói
bất kỳ ai cả.
đến đấy phát mẹ cháu bảo là thế thì cho bỏ luôn.
Thế nên là Thành vẫn khuyến nghị anh chị nên lắng nghe con ha, cố gắng lắng nghe để hiểu thôi, không cần để giải thích để khuyên bảo gì cả. Việc của mình là lắng nghe để kết nối với con, để hiểu con thôi,
Đấy
để con
là
được bộc bạch ra thôi, và chấp
thì đấy
nhận là
là
con đang trong giai đoạn đặc biệt như vậy.
rất cảm ơn VNXpet, cảm ơn bác sĩ chuyên gia Thành nhé. Và
Dạ, cảm ơn
thì
anh,
có gì
cảm ơn anh đã gọi đến để giúp cho con.
Và các bạn thân mến, có một chi tiết trong câu chuyện vừa rồi mà mình rất là chú ý. Khi mà người bố hỏi rằng con muốn gì thì con trả lời rằng là con hiểu được rằng mình đang rất là nổi loạn, nhưng mà con thực sự không biết mình muốn gì. Có thể đây là một cái biểu hiện tâm lý của những người trẻ đang trên hành trình tìm mình và muốn được hiểu chính mình. Trước đây thì mình đã từng nói chuyện với một bạn trẻ như vậy và bạn ấy nói rằng là tất cả những gì bạn ấy cần là một cái không gian riêng, một cái khoảng thời gian đủ dài để bạn có thể sắp xếp mọi thứ và đừng nên thúc ép và đừng áp đặt định kiến lên các bạn. Từ góc độ phụ huynh thì mình hiểu được sự lo lắng của nhân vật và cũng như ba bố mẹ khác đang phải đối mặt với tình huống này. Nhưng mà xuất phát từ góc nhìn của một người trẻ đã từng trải qua những giai đoạn nổi loạn như chúng ta vừa nghe, thì dường như cũng hé mở một điều gì đó. Bố mẹ luôn ở đây bên con, nghe con, không bỏ mặc nhưng mà cũng không thúc ép. Phải chăng là như vậy? Và nếu như các bạn đang gặp phải những bất ổn, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084 666 0123. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.